Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015 với phần lục thuật các tin đáng chú ý.
Nga cho phép tổ chức cuộc tuần hành để tưởng niệm lãnh tụ đối lập Nemtsov. Quốc hội Mỹ chuẩn chi ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa trong một tuần. Và Hoa Kỳ cùng với Canada đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán về việc phục hồi quan hệ ngoại giao.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách Nga đã cho phép các lãnh tụ đối lập tổ chức một cuộc tuần hành ở Moscow vào ngày mai để tưởng niệm ông Boris Nemtsov, là lãnh tụ đối lập bị bắn chết ở Moscow hôm thứ Sáu sau khi hối thúc dân chúng phản đối Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc tuần hành thay cho cuộc tuần hành mà ông Nemtsov đã định tổ chức đã được chính quyền thành phố chấp thuận hầu như ngay tức khắc. Họ cho phép 50.000 người tụ tập và tuần hành để tưởng niệm ông Nemtsov. Bộ trưởng Nội vụ Nga cho biết ông Nemtsov bị bắn trúng 4 phát đạn từ một chiếc xe chạy ngang khi ông đi bộ trên một cây cầu bắc ngang sông Moscow gần Điện Kremlin. Ông bị bắn trong lúc đi chung với một người phụ nữ từ Ukraine tới thăm ông. Bà này được bình an vô sự. Nhiều người đã bật khóc khi họ đến đặt hoa và đốt nến tại nơi ông bị giết hại. Chỉ vài giờ trước khi bị bắn, ông Nemtsov đã lên đài phát thanh Echo Moscow để thúc giục dân chúng tham gia cuộc tuần hành vào Chủ nhật này, tập trung vào sự can dự của Nga ở Ukraine và vụ khủng hoảng kinh tế trong nước. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko ngày hôm nay lên án vụ giết hại ông Nemtsov và ông nói rằng ông Nemtsov là một chiếc cầu giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án điều mà ông gọi là một vụ giết người tàn bạo và ông kêu gọi Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và vô tư. Tổng thống Pháp François Hollande cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ giết hại ông Nemtsov. Ông nói rằng vụ nổ súng này là một vụ sát nhân đầy thù hận và ông mô tả ông Nemtsov là một người bảo vệ dân chủ. Một phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói rằng vụ sát hại này có những nét tiêu biểu của một vụ giết mướn và ông mô tả đây là một sự khiêu khích. Ông này nói thêm rằng Điện Kremlin sẽ giám sát cuộc điều tra. Ủy ban điều tra Nga nói rằng tội phạm này có thể là một mưu toan gây bất ổn chính trị. Phát ngôn viên của Ủy ban điều tra là ông Vladimir Makin ngày hôm nay nói rằng vụ này cũng có thể có dính líu tới những hoạt động khủng bố của những người Hồi giáo cực đoan hoặc có liên hệ với tình hình ở Ukraine. Ông Nemtsov giữ chức phó thủ tướng trong những năm của thập niên 1990 và nhiều nhà quan sát tình hình Nga dự đoán là ông sẽ kế vị tổng thống lúc đó là ông Boris Yeltsin. Sau khi tổng thống Yeltsin chọn ông Putin làm người kế nhiệm và ông Putin đắc cử năm 2000, thì ông Nemtsov đã trở thành người Nga chỉ trích ông Putin quyết liệt nhất, đặc biệt là kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Ukraine hồi năm ngoái. The Voice of America, VOA. Ukraine hôm thứ Sáu đã báo cáo những cái chết đầu tiên trong vòng 3 ngày ở miền Đông trong lúc Tổng thống Poroshenko nói rằng phiến quân do Nga hậu thuẫn đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi trung tuần tháng này. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine nói rằng 3 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương trong những vụ đụng độ với phiến quân đòi ly khai ở miền Đông, và điều này nêu bật tính chất mong manh của lệnh ngừng bắn. Tại một buổi lễ tốt nghiệp của các tân binh, Tổng thống Poroshenko nói rằng quân đội của ông sẵn sàng đưa vũ khí hàng nặng trở lại tiền tuyến nếu tình hình rối loạn tiếp diễn. Ông cho biết quân đội Ukraine lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu với quân thù. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố như thế trong lúc binh sĩ chính phủ tiếp tục triệt thoái vũ khí hàng nặng. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Sáu, ông Poroshenko cũng bày tỏ sự hậu thuẫn cho một phái bộ duy trì hòa bình của Liên hiệp Âu Châu ở Ukraine. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho biết đã có tiến bộ trong việc triệt thoái vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine. Ông đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phải hoàn thành những khía cạnh khác của thỏa thuận hưu chiến, kể cả vấn đề cứu trợ và cải cách hiến pháp trong vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Tại Hoa Kỳ, thì Quốc hội vừa thông qua một dự luật để cung cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, nhưng chỉ trong một tuần, giúp cho cơ quan có những trách nhiệm quan trọng trong lĩnh vực chống khủng bố này, tạm thời tránh được một vụ đóng cửa. Các nhà lập pháp tại Hạ viện đã thông qua ngân sách tạm thời hồi tối thứ Sáu, không bao lâu sau khi dự luật được Thượng viện thông qua. Sau đó thì Tổng thống Barack Obama đã ký dự luật tại Tòa Bạch Ốc. Quốc hội giờ đây có một tuần để giải quyết những sự bất đồng để tránh một thời hạn cho khác nữa. Ngân khoản dành cho nhân viên của Bộ An ninh Nội địa bao gồm nhân viên tuần tra biên giới, nhân viên kiểm tra ở phi trường và nhân viên lực lượng tuần duyên sẽ hết vào khuya thứ Sáu nếu Hạ viện và Thượng viện không thông qua dự luật chuẩn chỉ. Nếu Quốc hội không thông qua thì khoảng 30.000 nhân viên sẽ được cho nghỉ việc không ăn lương, trong lúc 240.000 nhân viên khác sẽ làm việc không ăn lương. Việc thông qua dự luật ngân sách một năm cho Bộ An ninh Nội địa đã trở thành một trận chiến gay go giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tâm điểm của vấn đề là một nỗ lực của phe Cộng hòa hiện kiểm soát cả hai viện của Quốc hội để tìm cách đảo ngược mệnh lệnh hành chánh của Tổng thống Barack Obama về di trú. Mệnh lệnh này đặt ra những hạn chế về việc trục xuất những di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ và Cuba cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán thứ nhì tại Washington. Đôi bên đã gặp nhau hôm thứ Sáu để bàn về triển vọng mở lại sứ quán ở Washington và La Habana sau năm thập niên quan hệ ngoại giao bị cắt đứt. Có tin cho biết cuộc thảo luận đạt nhiều thành quả tới độ trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson, trưởng phái đoàn Mỹ, dự đoán là các sứ quán ở Washington và La Habana có thể được mở lại vào tháng 4 khi hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ diễn ra tại Panama. Cuộc đàm phán này là một phần của sáng kiến của Tổng thống Barack Obama nhằm hủy bỏ lệnh cấm vận Cuba. Trước phiên họp hôm thứ Sáu, Cuba nói rằng họ nối kết vấn đề sứ quán với vấn đề Hoa Kỳ loại Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Sau đó thì bà Josefina Vidal, trưởng phái đoàn Cuba, nói rằng việc loại tên ra khỏi danh sách không phải là điều kiện tiên quyết cho việc phục hồi quan hệ. Tuy nhiên, bà nói rằng sẽ khó để giải thích là Cuba và Hoa Kỳ đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao bình thường, trong khi Cuba vẫn nằm trong danh sách đó, là một danh sách mà Cuba không tin là Cuba nên bị đặt vào. Tại La Habana hồi tháng trước, Hoa Kỳ và Cuba đã tiến hành một loạt các cuộc họp để tái lập quan hệ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tán dương Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf về nỗ lực chống Ebola khi ông tiếp kiến nhà lãnh đạo Liberia tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu. Ông Obama nói vì tài lãnh đạo của Tổng thống Sirleaf, vì sự dũng cảm của rất nhiều người ở Liberia và vì những hành động của Hoa Kỳ và của cộng đồng quốc tế mà chúng ta đã đạt được những thành quả phi thường trong việc đẩy lùi dịch Ebola. Tổng thống Sirleaf thì nói rằng Hoa Kỳ đã có nhiều sự cống hiến to lớn ở Liberia qua việc giúp cho nước này chiến đấu chống Ebola. Bà cũng ca ngợi nhân dân Liberia đã ra sức diệt trừ dịch bệnh, nhưng bà lưu ý mọi người rằng Liberia vẫn còn gặp nhiều rủi ro nếu những nước trong khu vực tiếp tục có dịch. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ebola đã lây nhiễm cho gần 24.000 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone và đã gây tử vong cho hơn 9.600 người. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết viện trợ cho Liberia sẽ đặt ưu tiên cho mục tiêu phục hồi và nới rộng dịch vụ y tế để ứng phó với sự sút giảm của các tỷ số về sức khỏe của người mẹ và trẻ em, sự sút giảm trong tỷ lệ tiêm chủng và sự gia tăng của các ca bệnh sốt rét. Ngoài ra, họ cũng cho biết là các thiện nguyện viên của Đoàn Hòa Bình chuẩn bị quay lại làm việc ở Liberia sau khi đã di tản hồi năm ngoái. The Voice of America, VOA. Hàng ngàn người ở Cameroon ngày hôm nay tuần hành tại thủ đô Yaoundé để phản đối Boko Haram và để bày tỏ sự ủng hộ cho những binh sĩ đang ra sức ngăn chặn những vụ tấn công của nhóm hiếu chiến này. Cameroon, Nigeria, Chad và Niger có chung biên giới trong khu vực hoạt động của Boko Haram. Bốn nước đã lập ra một liên minh để chống lại nhóm Hồi giáo hiếu chiến này. Một người tổ chức cuộc tuần hành là nhà báo Guiban Gatama nói với đài VOA rằng cuộc tuần hành này là dấu hiệu của tình liên đới với hàng triệu người bị khổ sở vì những hoạt động của Boko Haram. Khoảng 150.000 người Nigeria tản cư trong nước và 200.000 người khác đã vượt biên sang các nước khác. Trong vụ tấn công mới nhất, các phiến quân Boko Haram đã giết chết mấy mươi người bán hàng tại một ngôi chợ miền quê trong tiểu bang Borno ở đông bắc Nigeria. Các nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công hôm thứ Sáu là vụ tấn công quy mô lớn lần thứ nhì trong vòng 5 tháng tại chợ Minok, nằm cách thủ phủ Maiduguri của tiểu bang Borno khoảng 65 km về hướng Tây. Đây là ngôi chợ nhóm mỗi tuần một lần để dân làng mua bán nông sản và gia súc. Một người bán hàng chạy thoát cho biết phiến quân đã tiến vào làng trên xe tải nhỏ và xe gắn máy và đã tấn công ngôi chợ từ mọi hướng. Cũng tại Phi Châu, thì cử tri Lesotho hôm nay bỏ phiếu để chọn một quốc hội mới và một vị thủ tướng 2 năm sớm hơn kế hoạch. Cuộc đầu phiếu Lesotho diễn ra sau mưa to đảo chánh hồi tháng 8 khiến cho Thủ tướng Thomas Thapane phải bỏ chạy. Giờ đây, ông có mặt tại thủ đô Maseru và hy vọng sẽ quay lại nắm quyền sau cuộc bầu cử ngày hôm nay.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Bắc Hàn sẽ theo chân Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lấy Việt Nam làm ví dụ cho Bắc Hàn để thúc đẩy quốc gia bị cô lập này cải cách và mở cửa đất nước. Tại một cuộc họp của Ủy ban chuẩn bị thống nhất mà bà thành lập hồi tháng 7 năm ngoái, bà Park Geun-hye phát biểu rằng Bắc Hàn nên nhanh chóng hướng tới cải cách và đối thoại bằng việc thừa nhận làn sóng thay đổi thay vì phớt lờ nó. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên cũng nói thêm rằng một số quốc gia trong đó có Việt Nam đã trở nên phát triển sau khi chấp nhận cải cách và mở cửa quốc gia. Ông Peter Beck, một thành viên của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam và Bắc Hàn là đồng minh thân thiết nhiều năm qua và mối quan hệ giữa hai nước hết sức gần gũi. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên này cũng nói rằng so với Trung Quốc, ông nghĩ mô hình phát triển của Việt Nam khá hấp dẫn đối với Bình Nhưỡng vì Hà Nội cho Bắc Hàn thấy rằng họ có thể thực hiện những thay đổi đối với nền kinh tế, cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài mà vẫn không gây mất ổn định chính quyền. Ông nói Việt Nam không trải qua thời khắc Thiên An Môn như Trung Quốc đã kinh qua năm 1989. Theo ông, đối với chính quyền Bình Nhưỡng, đó là điều đáng sợ đối với họ khi dân chúng đứng lên chống chính quyền như từng xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói thêm, còn Việt Nam khá là ổn định trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, và ông nghĩ đối với Bắc Hàn, Việt Nam hấp dẫn hơn so với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Phạm Tất Dòng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều lại có cách nhìn khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, qua các cuộc trao đổi với các quan chức Triều Tiên, ông không thấy họ đề cập tới việc theo chân Việt Nam.
Người Triều Tiên thì hình như là họ có một cái cách làm riêng, và nhiều khi là trong cái quan hệ ngoại giao nhân dân ấy, thì họ cũng chỉ luôn luôn nói với cái độc lập tự chủ họ thôi, chứ còn thì họ không chả bao giờ họ nói là họ bắt chước hay là họ theo mẫu người làm cả. Tôi cũng ngồi ăn cơm nhiều với lại ông đại sứ Triều Tiên nhưng mà không thấy họ nói cái đó. Người Triều Tiên họ có cái tính tự trọng rất là đặc biệt, họ không muốn nói gì đến ai hơn họ đâu. Họ có đường lối riêng, họ không muốn là họ phụ thuộc ai cả.
Hiện nay Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vẫn viện trợ lương thực cho quốc gia nghèo khó nằm trên bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến thăm của một giới chức cấp cao Bắc Hàn tới Việt Nam hồi năm 2012, Hà Nội tuyên bố tặng người dân đất nước anh em 5.000 tấn gạo để đối phó với thiên tai. Khi được hỏi là kể cả Bình Nhưỡng học tập và thực hiện các cải cách như Việt Nam, liệu họ có thành công hay không? Chuyên gia về Triều Tiên Peter Beck nói, ông nói rằng Việt Nam đã thực thi các cải cách trong 3 thập kỷ qua và Bình Nhưỡng có quá nhiều thời gian để học hỏi. Nhưng việc nước này cho tới nay vẫn chưa làm theo Việt Nam cũng khiến chúng ta cần phải thận trọng khi đánh giá. Ông nói thêm rằng trong 2 thập niên qua, công cuộc đổi mới diễn tiến khá chậm chạp ở Bắc Hàn nên ông không kỳ vọng vào một sự đột phá nào. Theo ông Beck, trong các cuộc trao đổi của ông với các quan chức Bắc Hàn, rõ ràng là họ đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi. Câu hỏi, theo ông hiện nay, là nếu họ theo chân Việt Nam thì họ sẵn sàng thay đổi bao nhiêu? Rõ ràng là họ không tự tin và ông hy vọng trường hợp của Việt Nam sẽ giúp họ tự tin mở cửa và đổi mới. Hồi đầu năm nay, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên. Theo báo chí trong nước, Đại sứ Kim Chang-in đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong 65 năm qua và khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều Phạm Tất Dòng cho biết rằng ông muốn mở ra những quan hệ kinh doanh hơn là chỉ có hữu hảo với nhau.
Hai bên là nói lên cái sự cố gắng ủng hộ lẫn nhau để mà phát triển và ủng hộ cái đường lối độc lập của mỗi nước. Tuy nhiên thì có rất nhiều lần tôi cũng muốn rằng là đưa một số doanh nghiệp của Việt Nam sang ở Triều Tiên để mà mình mở mang ra việc này là khác, và thậm chí là những anh em của tôi, những người mà làm cùng hội với tôi đấy, cùng hội Triều Tiên đấy, là gợi ý họ về xây dựng cái nhà máy này, cái nhà máy khác, cái doanh nghiệp này, người khác, nhưng không thể nào mở được. Cho đến giờ phút này vẫn là bế tắc.
Trong dịp kỷ niệm trên, các quan chức cấp cao của Việt Nam cũng đã gửi điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Nam Triều Tiên tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngã Việt Nam.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, một ngày trước khi bắt đầu thi hành giai đoạn đầu tiên trong chính sách của Tổng thống Barack Obama giúp cho khoảng 5 triệu di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất, một thẩm phán liên bang tại Texas đã tạm thời ngăn chặn lệnh này của Tổng thống. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Cindy Sen và Michael Bowman về những phản ứng mạnh mẽ và ngay tức thì từ cả hai phía bên và chống của vấn đề cải cách di trú gây nhiều tranh cãi.
Thẩm phán liên bang Andrew Hannon ném một quả bom chính trị vào kế hoạch cải cách di trú của chính quyền Obama vào tối ngày thứ Hai 16 tháng 2. Phán quyết của ông nghiêng về phía 26 tiểu bang, kể cả Texas, là những tiểu bang đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn vĩnh viễn việc thi hành lệnh của Tổng thống Obama. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống nói ông sẽ sử dụng quyền chuyên quyết để bảo vệ một số di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Các tiểu bang cho rằng Tổng thống vượt qua các quyền hiến định của ông và sẽ đặt thêm những gánh nặng tài chính cho tiểu bang. Lệnh tạm thời của tòa án do thẩm phán Hannon đưa ra không quyết định về tính chính đáng của hành vi hành chính, nhưng ngăn chặn giai đoạn đầu của chương trình của Tổng thống, dự trù có hiệu lực vào ngày thứ Tư 18 tháng 2. Lệnh của Tổng thống sẽ nới rộng chương trình bảo vệ các di dân trẻ tuổi được cha mẹ mang vào Mỹ bất hợp pháp, khỏi bị trục xuất. Bộ trưởng Nội an J. Johnson nói, ông không đồng ý với phán quyết của tòa án và chính quyền sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, ông Johnson cho biết các nhân viên liên bang sẽ tuân hành phán quyết này và chương trình sẽ không bắt đầu như dự trù. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott hoan nghênh phán quyết. Ông nói,
I'm proud to report that late last night, a federal judge halted the president's executive action plan.
Những người khác cũng hoan nghênh phán quyết, trong đó có một số nhà lập pháp Cộng hòa và những nhà hoạt động. Ông Roy Beck là tổng giám đốc một tổ chức có tên là Numbers USA, muốn giảm con số di dân tại Mỹ. Ông nói những di dân bất hợp pháp không nên tin cậy vào những hướng dẫn do Tổng thống Obama ban hành.
The same government that takes your information and gives out the documents can potentially change and look for.
Chính phủ thu nhập thông tin của các bạn và cấp một số giấy tờ, nhưng cũng có thể thay đổi và truy tìm các bạn, bắt giam và trục xuất các bạn.
Các nhà hoạt động cho quyền của người dân lên án phán quyết, nói rằng thẩm phán Hannon chỉ là một thẩm phán trong tiến trình lâu dài. Ông là một người nổi tiếng vì những phán quyết về những trường hợp di dân mà một số người nói là vượt quá giọng chính. bà Marielena Hincape, giám đốc điều hành của Trung tâm Luật Di trú Quốc gia, cho biết.
Di dân, gia đình và cộng đồng của chúng ta đừng nên thất vọng hay sợ hãi. Trên thực tế, đây là một phần ý định đằng sau vụ kiện chính trị này. Ý định là tạo nên bối rối và sợ hãi trong cộng đồng chúng ta.
Bà Debbie Smith thuộc Liên đoàn Quốc tế các công nhân dịch vụ cũng có thông điệp tương tự đối với những gia đình di dân trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi phán quyết. Bà nói,
don't panic. Keep preparing.
Đừng hoảng sợ, tiếp tục chuẩn bị, tiếp tục thu thập tài liệu. Chúng tôi nghĩ đây là một thời điểm nghỉ ngơi, một cái mô trên đường.
Trong khi vụ kiện của các tiểu bang chống lại lệnh hành pháp đang được xét xử trước tòa, vấn đề này cũng là trọng tâm của cuộc chiến gay gắt tại Quốc hội. Các nhà lập pháp Cộng hòa liên kết vấn đề này với việc tài trợ cho Bộ Nội an. Việc tài trợ sẽ chấm dứt vào cuối tháng này với những biện pháp ngăn chặn lệnh hoãn trục xuất của Tổng thống. Luật cũng không qua khỏi được những rào cản về thủ tục tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát vì sự chống đối của Đảng Dân chủ. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết tại Texas ảnh hưởng như thế nào đối với việc tạo nên một sự đối đầu khác tại Quốc hội Mỹ. Trong khi trận chiến pháp lý về lệnh của hành pháp liên hệ đến vấn đề di trú còn lâu mới chấm dứt, những người ủng hộ và những người chống lại hành vi đơn phương của Tổng thống vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ lập trường của họ dao động. Tại các cộng đồng di dân, các cuộc hội thảo để giúp di dân bất hợp pháp yên tâm do lệnh hoãn trục xuất của hành pháp đã trở nên u ám hơn vì những kỳ vọng không còn như trước nữa. Lệnh của hành pháp đã bị hoãn thi hành. Bà Idalia Cervantes hy vọng cha mẹ của bà sinh tại Mexico sẽ được bảo vệ không bị trục xuất. Bà nói,
chúng tôi thất vọng. Chúng tôi nghe phán quyết này vào lúc nửa đêm và chúng tôi khóc.
Vài giờ sau đó, tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng thống Barack Obama cho biết,
chúng tôi không làm ngơ trước phán quyết của tòa án liên bang. Do đó, chúng tôi sẽ không nhận đơn cho đến khi nào vụ kiện này được giải quyết.
Theo ông Paul Collins, giám đốc nghiên cứu luật pháp của Trường Đại học Massachusetts, một giải pháp chắc chắn phải mất nhiều thời gian.
Luật thực sự không rõ ràng về trường hợp này. Nếu vụ này lên đến tối cao pháp viện và tòa án sẽ ra phán quyết về nội dung, thì có lẽ phải mất nửa năm hay một năm mới có kết quả.
Cho tới lúc đó, đối với người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ như anh Steven Rodriguez, đến nước Mỹ khi còn là một trẻ sơ sinh và không thể làm việc hợp pháp được vì không có gì là chắc chắn cả.
Tôi đi tìm việc nhưng không có ai thuê tôi cả.
Quốc hội Mỹ không thỏa thuận được về một kế hoạch cải cách hệ thống di trú mà ai cũng đồng ý là cần phải thay đổi. Tuy nhiên, dân biểu Cộng hòa Lamar Smith nói thụ động về phía các nhà lập pháp không có thể dùng để biện minh cho một lệnh hành pháp vượt quá quyền hạn. Ông nói,
Tổng thống nói, tôi sẽ cho họ việc làm, tôi sẽ cho phép họ ở lại nước Mỹ, tôi sẽ cho phép họ hưởng phúc lợi của liên bang. Đó là những gì Tổng thống vượt quá quyền hạn mà tôi nghĩ ông có thể làm.
Trong khi có một số cuộc biểu tình phản đối, các giới chức tại những tiểu bang để đơn kiện nói họ đang bảo vệ hiến pháp. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Arizona Mark Brnovich nói,
this is an important constitutional principle. This isn't just even about immigration.
Đây là một nguyên tắc hiến pháp quan trọng. Đây không chỉ là về di trú. Đây là về việc Tổng thống Mỹ có thể hành động đơn phương trên bất kỳ vấn đề pháp lý nào hay không.
Tuy nhiên, Tổng thống Obama không nào đúng.
Tôi nghĩ luật đứng về phía chúng tôi và lịch sử đứng về phía chúng tôi. Và chúng tôi đang kháng cáo phán quyết này. Và chúng tôi chuẩn bị thi hành hoàn toàn lệnh của hành pháp chừng nào các vấn đề pháp lý được giải quyết.
Cho đến tuần này, lịch sử tư pháp dường như nghiêng về phía lập trường của Tổng thống. Ông Paul Collins, một học giả về luật pháp, cho biết,
The federal courts have been fairly deferential to
Các tòa án liên bang đã tôn trọng một cách công bằng những chính sách về di trú của chính phủ liên bang, đặc biệt là khi có những thách thức của các tiểu bang. Do đó, các tiểu bang phải đối phó với những khó khăn trước mắt.
Công việc tức thời đối với những tổ chức di trú là thuyết phục những di dân bất hợp pháp vẫn sẵn sàng giao tiếp với chính quyền và không nên rút lui vào bóng tối. Bà Idalia Cervantes, có cha mẹ là di dân bất hợp pháp, cho biết:
Tôi sẽ tranh đấu và tôi biết tôi được toàn thể cộng đồng ủng hộ và sẽ đảm bảo là cha mẹ tôi sẽ ở lại nước này.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Hà hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, cho em hỏi, em bị tê tay 2 tháng rồi. Buổi sáng ngủ dậy, nắm bàn tay lại, các đầu ngón tay và khớp giữa ngón tay tê là bị làm sao? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vị thính giả có ngón tay và khớp giữa của ngón tay bị tê. Thì chỉ căn cứ trên một cái triệu chứng là ngón tay tê buổi sáng thôi thì chúng ta không có thể bàn chuyện gì cụ thể được. Ví dụ như người đàn ông hay là người phụ nữ bị cái chứng đó, tùy theo tuổi, trẻ hay là già, hay là phụ nữ dùng thuốc ngừa thai hay là không. Có những cái triệu chứng khác như là lo âu, mệt mỏi, nóng sốt hay không, hay là đau bên tay nào, có phải là bên dùng nhiều trong một cái hoạt động, trong một cái loại động tác nào đó hay không. Ví dụ như là cái người dùng phím máy vi tính liên tục, cái người làm thợ nấu ăn dùng các ngón tay để nhồi bột, đàn piano, violin hay là làm bàn tay chịu stress vì lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cái từ tiếng Anh chúng ta hay gặp, người ta gọi cái này là repetitive stress, là cái stress mà nó tái đi tái lại. Thì có những cái việc nặng nhọc hơn như là dùng máy khoan, máy đào đường của một số thợ. Và trong trường hợp mà stress dai dẳng lên trên bàn tay hay là ngón tay thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hội chứng gọi là đường hầm cổ tay. Thì cái người đặt câu hỏi dùng Facebook qua mạng Internet, mặc dù không có biết là vị này bao nhiêu tuổi, thì tôi nghĩ sau đây có thể là chúng ta nên bàn nhiều hơn về vấn đề tổn thương do dùng quá nhiều các ngón tay ở giới trẻ và đặc biệt là do dùng phím máy tính, keyboard, và cái này là gọi thuộc về loại overuse injury. Thì các ngón và bàn tay phần lớn được điều khiển bởi những cái cơ bắp, nó có cái thân của cái cơ đó, cái cơ là cái muscle, cái bắp thịt, nó nằm ở trong cánh tay là cái forearm, và tức là cái phần giữa cổ tay và cái khuỷu tay. Những cái sợi gân từ các cơ ở trên, nó chui trước khi nó tới cái bàn tay thì nó chui qua một cái đường hầm, một cái ống, thì gọi là cái đường hầm cổ tay. Từ này tôi tạm dịch của cái từ là carpal tunnel. Carpal có nghĩa là cái cổ tay và tunnel là cái hầm. Rồi sau đó những cái gân này nó mới nối với các cái xương của cái ngón tay và nó kéo cái ngón tay lên xuống. Lúc các cơ này co lại thì các ngón tay cũng co theo. Từ tiếng Anh gọi là co là flexion. Thì cùng chui ở trong cái hầm này thì có một cái sợi dây thần kinh lớn. Gọi là median nerve. Median có nghĩa là nó nằm ở giữa, nó nằm ở trong chung cái hầm đó. Và do cái dây thần kinh đó là nó điều khiển một số cơ ở bên phía ngón tay cái của bàn tay. Và cộng thêm 2/3 cái bàn tay bên phía đó. Thì nếu cái người bệnh dùng các cơ bàn tay nhiều, như chúng ta đã nói, đờn piano là đánh máy liên tục, dùng keyboard ngày này qua ngày khác, thì cái khuỷu tay nó cử động nhiều và các gân nó có thể bị viêm ở cái vùng hang cổ tay mà chúng ta nói ở trên. Và cái hang này nó trở nên nó quá chật hẹp vì những cái gân đó nó sưng lên. Và cái median nerve là cái dây thần kinh nằm giữa đó nó bị đè lên làm cho cái bàn tay bị đau. Cũng như những cái cơ ở cái mu bàn tay phía bên ngón tay cái trong một số trường hợp nặng thì nó bị, vì không có dùng được bình thường thì nó bị teo lại. Và trường hợp này người ta gọi là cái hội chứng đường hầm cổ tay, carpal tunnel syndrome. Cái viêm gân gọi là tendinitis, tendin là cái gân, viêm gân là tendinitis. Và hội chứng hầm cổ tay là những cái thành phần trong một cái hội chứng chung mà chúng ta gọi là cái tổn thương do dùng cổ tay và bàn tay quá nhiều. Từ tiếng Anh người ta gọi là overuse injuries of hand and wrist. Hand là cái bàn tay, wrist là cái cổ tay. Thì tuy nhiên cũng như mọi khi thì tôi cũng xin khuyên bệnh nhân được cần được bác sĩ khám và định bệnh chính xác. Một số điều kiện khác có thể giải thích cái ngón tay bị yếu, không viết lâu được hay là đau hay là tê mà chỉ có bác sĩ của bệnh nhân mới giải quyết tường tận được. Và sau đây tôi xin dành một số thời giờ để nói về cái overuse injury là những cái sang thương ở bàn tay và cổ tay do mình dùng nó quá nhiều. Về cái chữa trị, thứ nhất là một cái cách bảo thủ là người ta mang gọi là cái wrist brace. Wrist là cái cổ tay, brace là cái bó lại, cái nẹp bó, nhưng mà không có bó chặt quá để làm giảm thiểu cái cử động lặp đi lặp lại nơi cái cổ tay. Điểm thứ nhì là chúng ta có thể đắp nước đá, là icing, ice treatment cho sưng cái lúc mà nó bị sưng đau cấp tính thì dùng cho nước đá tròn trong cái bao plastic. Hay là chúng ta lấy cái petit pois, những cái đầu xanh người ta bỏ trong freezer cho nó lạnh rồi mình đắp lên trên cho thì nó dễ chịu hơn. Và chúng ta được khuyên là không có nên đắp quá lâu 30 phút và chỉ đắp sau khi hoạt động gây tổn thương xảy ra. Ví dụ như lực sĩ sau khi tập luyện hay là sau khi chấn thương hay là thì nhưng mà không trước khi vận động thì đừng có đắp nước đá. Là như vậy nó giảm cái máu nó chạy tới cái vùng đó. Và hoặc là thứ nhì là mình đắp nóng là heat treatment, dùng cho cái trường hợp mãn tính trước khi hoạt động, làm cho các mô nó giãn ra và máu lưu thông nhiều hơn. Người ta tránh, người khuyên rằng là tránh đừng có đắp nóng sau khi đã hoạt động và sau khi cái chỗ cái vùng đó nó đã đang sưng, vì cái chúng ta dùng với nhiều quá, vì là máu có thể dồn đến nhiều hơn và làm cho sưng thêm. Ngoài ra có thể dùng những cái gọi là heating pad, là những cái túi plastic, nó hâm nóng vài phút, mình bỏ trong microwave và nó mềm, nó có thể theo cái hình dạng của cái bàn tay của mình, hoặc là dùng cái khăn nước nóng cho vùng microwave bao nhiêu phút, vài phút cho nó ấm lên rồi mình đắp lên qua chừng phòng. Và không có dùng hơi nóng hoặc là đắp đá lên trên những cái vùng mà da bị thương tích, nếu vùng đó bị mất cảm giác. Máu không có lưu thông bình thường, và nhất là những cái người mắc bị tiểu đường, nhiều khi cái vấn đề cảm giác ngoài da của họ không có bình thường, không có được bảo đảm, thành ra không có nên dùng những cái nhiệt độ cao quá hoặc là thấp quá trên da của những cái người đó. Ngoài ra chúng ta có thể uống thuốc giảm đau, giảm viêm, những cái thuốc gọi là giảm viêm mà không phải là corticoid, NSAIDs như là ibuprofen, Tylenol hay là naproxen. Và một số trường hợp thì nếu đau nhiều quá thì bác sĩ có thể chích corticoid, là một cái chất, một cái hormone mà nó làm giảm viêm, và bác sĩ chích vào ngay tại chỗ trong cái vùng bị đau. Trong những cái trường hợp mà còn nặng hơn nữa mà không có giải quyết bằng những cái biện pháp bảo thủ thì đôi khi bác sĩ cần phải, người ta gọi là giải phóng, tức là người ta làm cho cái vùng đó nó rộng ra, những cái sợi gân và những cái dây thần kinh nó bị gò bó, nó chèn ép vào trong cái cổ tay. Và quan trọng hơn nữa là cái vấn đề phòng ngừa những cái chứng bệnh này. Thì những cái computer mà thuộc loại phổ biến bây giờ, chúng ta gọi là laptop computer, để trên đùi, thì nó có thể làm cho hư bàn tay và ngón tay và đau vai, đau lưng. Là vì cái thường thường là cái bàn phím lúc dùng chúng ta để nó quá cao. Và cái lưng vai nó dễ đau là vì chúng ta phải cúi xuống để nhìn vô cái monitor, nó nằm thấp với lại cái laptop. Thì chúng ta có thể tránh bằng cách dùng màn hình monitor riêng rẽ để dễ đọc hơn và ngang cái tầm mắt cho phép ngồi thẳng lưng. Hay là dùng một cái bàn phím riêng thay vì xài dùng cái keyboard của cái laptop để thấp ở dưới bàn. Để khi đánh máy thì có thể giữ cái khuỷu tay ở cái góc 90 độ chứ đừng có xếp lại cái khuỷu tay nhiều quá. Có thể là dùng cái ghế nào mà ngồi chắc, điều chỉnh đúng cái tầm của mình. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái ghế này là ergonomic, là nó thích hợp với lại cái hình dạng của cái cơ thể mình, và thích hợp cho những cái cử động tự nhiên của cái người dùng. và nếu mỏi tê nhất thì phải ngưng, nên đi lui đi tới, nếu mà sau khi ngồi chừng nửa tiếng, một tiếng, không có nên ngồi một chỗ, ở một cái vị trí suốt ngày, không có nên cố gắng quá sức với cái mục đích là mình cứ tập ngồi về cho nó quen thì không có tốt cho cái sự lưu thông máu của trong cơ thể, và cũng như không có tốt cho những cái khớp hay là những cái bắp cơ nó phải chịu stress một cách lâu dài trong những cái vị thế mà không có thoải mái. Và thêm một cái điểm nữa là gần đây người ta để ý là những cái người để laptop mà trên đùi mình lúc dùng máy quá lâu, cái thế ngồi nó cúi đầu làm mỏi mệt, nhức lưng, nhức cổ, mỏi mắt. Và ngoài ra cái sức nóng mà nó phát ra ở trong cái từ cái máy đó ra, mình không có để ý nhưng mà có thể làm phỏng da đùi. Có những cái bệnh nhân đi tới khám bác sĩ nhưng mà bác sĩ bị cái vùng đỏ trên đùi nhưng mà bác sĩ không có biết tại sao, thì cuối cùng mới khám phá ra thì người ta đi báo cáo là một cái triệu chứng mới cho những cái người mà xài laptop mà để trên đùi, là gọi là laptop burn, laptop là cháy, là phỏng do laptop. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị phụ huynh may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
người luôn nhắc tên anh và mơ xuyên lứa đôi. Nếu xuân về vắng anh, ông đứng thôi dệt duyên làng, dây tơ trùng cùng lá phim cho khúc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những người thuộc cộng đồng Kitô hữu người Assyria ở đông bắc Syria cho biết, tới 200 người có thể đã bị bắt đi trong cuộc đột kích nhắm vào một chuỗi những ngôi làng gần Tan Tamer ở tỉnh Hasake. Những người bị bắt bao gồm phụ nữ, trẻ em, linh mục và người già. Hàng trăm thường dân khác vẫn bị mắc kẹt trong những ngôi làng bị bao vây bởi những chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL. Và các cuộc đụng độ tiếp diễn giữa lực lượng ISIL và lực lượng địa phương bảo vệ những cộng đồng của họ. ISIL thiêu rụi và phá hủy nhà ở và nhà thờ. Và tin tức cho biết tình trạng bạo lực đã khiến hơn 3.000 người tản cư. Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người dân bị bắt giữ và cho tất cả những người khác bị ISIL giam cầm. Việc ISIL nhắm mục tiêu tấn công mới nhất vào những Kitô hữu là thêm một minh chứng khác nữa cho sự đối xử tàn bạo và vô nhân đạo của ISIL đối với tất cả những người không đồng ý với tín điều của chúng. ISIL tiếp tục gieo rắc cái tà ác của chúng lên những người vô tội thuộc mọi tín ngưỡng, và phần lớn nạn nhân của chúng là người Hồi giáo. Người dân của mọi tín ngưỡng và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khắp khu vực đã nhất loạt lên án sự man rợ của ISIL, bao gồm những vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp, bắt làm nô lệ tình dục, phạt đánh đập, ném đá, đóng đinh, tra tấn và hành hình công khai những con tin. ISIL đã buộc những tín hữu Kitô sống trong lãnh thổ của chúng, hoặc là cải sang đạo Hồi, đóng thuế tôn giáo, hoặc là đối mặt với cái chết. Đáng buồn thay, người dân Syria đang bị đe dọa không chỉ bởi sự tàn bạo của ISIL, mà còn bởi chiến dịch khủng bố không ngừng nghỉ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chế độ Syria gần đây đã gia tăng cường độ các cuộc không kích và ném bom thùng thành phố Aleppo, và tiếp tục bao vây những khu vực ngoại ô Đông Ghouta và Duma của thủ đô Damascus, các viện trợ nhân đạo cho những người đang cần. Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc tái khẳng định tình hình đang xấu đi ở Syria trong báo cáo mới nhất của mình, nói rằng người dân Syria tiếp tục bị chế độ Assad không kích, ném bom thùng, giam giữ tùy tiện, tra tấn, hứng chịu bạo lực tình dục và bị giết hại. Giống như ISIL, chế độ Assad hoàn toàn không đếm xỉa gì tới sinh mạng con người qua những tội ác này. Trong một nỗ lực để chấm dứt những nỗi kinh hoàng này, Hoa Kỳ vẫn quyết tâm dẫn đầu liên minh quốc tế đánh bại ISIL và làm việc hướng tới một giải pháp chính trị được các bên đàm phán để ngừng cảnh đổ máu và mang tới một tương lai của tự do, công lý và phẩm giá cho tất cả người dân Syria.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách Nga đã cho phép các lãnh tụ đối lập tổ chức một cuộc tuần hành ở Moscow vào ngày mai để tưởng niệm ông Boris Nemtsov, là lãnh tụ đối lập bị bắn chết ở Moscow hôm thứ Sáu sau khi hối thúc dân chúng phản đối Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cuộc tuần hành này đã được chính quyền thành phố chấp thuận hầu như ngay tức khắc. Họ cho phép 50.000 người tụ tập và tuần hành để tưởng niệm ông Nemtsov. Chỉ vài giờ trước khi bị bắn, ông Nemtsov đã lên đài phát thanh Echo Moscovy để thúc giục dân chúng tham gia cuộc biểu tình vào Chủ nhật này, tập trung vào sự can dự của Nga ở Ukraine và vụ khủng hoảng kinh tế trong nước. Ukraine hôm thứ Sáu báo cáo những cái chết đầu tiên trong vòng 3 ngày ở miền Đông, trong lúc Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng phiến quân do Nga hậu thuẫn đang vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi trung tuần tháng này. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine nói rằng 3 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương trong những vụ đụng độ với phiến quân đòi ly khai ở miền Đông. Một tòa án ở Ai Cập tuyên bố nhóm Hamas của người Palestine là một tổ chức khủng bố và nói rằng nhóm này đã tấn công thường dân và lực lượng an ninh ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Phán quyết ngày hôm nay làm tăng sự xa cách giữa Ai Cập và Hamas, là nhóm từng có những mối quan hệ nồng ấm với chính phủ trước đây ở Cairo do nhóm huynh đệ Hồi giáo lãnh đạo và với cựu Tổng thống Mohamed Morsi là người bị lật đổ vào năm 2013. Phe Hamas ngày hôm nay nói rằng phán quyết của tòa án Ai Cập là có tính chất nguy hiểm và là một hành động chống lại nhân dân Palestine. Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật để cung cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa nhưng chỉ trong vòng một tuần. Và điều đó giúp cho cơ quan có những trách nhiệm quan trọng trong lĩnh vực chống khủng bố này tạm thời tránh được một vụ đóng cửa. Các nhà lập pháp tại Hạ viện đã thông qua ngân sách tạm thời hồi tối thứ Sáu, không bao lâu sau khi dự luật được Thượng viện thông qua. Quốc hội giờ đây có một tuần để giải quyết những sự bất đồng để tránh một thời hạn chót khác nữa. Hàng ngàn người ở Cameroon ngày hôm nay tuần hành tại thủ đô Yaoundé để phản đối Boko Haram và bày tỏ sự ủng hộ cho những binh sĩ đang ra sức ngăn chặn những vụ tấn công của nhóm hiếu chiến này. Cameroon, Nigeria, Chad và Niger có chung biên giới trong khu vực hoạt động của Boko Haram. Bốn nước này đã lập một liên minh để chống lại nhóm Boko Haram và một người tổ chức cuộc tuần hành nói với đài VOA rằng cuộc tuần hành này là dấu hiệu của tình liên đới với hàng triệu người bị khổ sở vì những hoạt động của Boko Haram.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.